Dạ, thưa bạch thầy, con để bổ sung cho cái bài giảng của thầy vừa mới giải thích xong thì con muốn có một cái câu hỏi nhỏ như thế này nữa. Tức là thầy nói là ở cõi âm là hoàn toàn không có. Xong, tại sao từ con thì là con người được sinh ra ở hiện tại, được cha mẹ, ông bà sinh ra, thế nhưng mà con được nghe thấy và được truyền lại qua nhiều những cái kinh nghiệm của các bậc ông bà, cha mẹ, thì nói rằng khi ông bà hoặc là bố mẹ mất đi, sau khi được chôn cất ở dưới lòng đất và sau một cái quá trình 5 năm hay là 7 năm, gia đình con cái muốn là san cất mộ cho là bố mẹ ông bà, nhưng mà lại sau khi mà do là nghĩ rằng là mình cũng không nên tin vào thầy bói, cho nên là cũng tự nhiên là chọn cái ngày theo cái tâm thức của mình là ngày đó là tốt, giờ đó là tốt, và để san cất cái phần nát cho cha mẹ ông bà. Thì sau khi mà san cất thì lại thấy cái phần là hài cốt của cha mẹ ông bà ở trong cái quan tài, thì tức là đang còn rất là nguyên và có những cái mạng nhện. Sau khi mà họ nhìn thấy và được miêu tả lại á, thì nó bao quanh, tức là cái tơ nhện nó bao quanh cái phần hài cốt đấy rất là kín. Và sau khi đó thì con cháu dòng họ đó làm ăn không gặp may mắn và có nhiều những cái điều mà rủi ro sau khi cất những ngôi mộ như vậy. Thì bạch thầy là xin thầy là giải thích cho con hiểu thêm về cái phần đó. Cảm ơn thầy.
Đây là cái quan niệm của Nho giáo ảnh hưởng đến quan niệm dân gian Việt Nam, rằng là người chết với cung xấu, ngày xấu, giờ xấu đó ảnh hưởng đến công ăn việc làm, hạnh phúc hay là khổ đau của người thân. Theo Phật giáo cái đó hoàn toàn không có thật. Nhân quả đó nó tự diễn ra với mỗi người, và nhân quả nó có cộng hưởng với người khác. Cái phần cộng hưởng á là khi còn sống thì nhiều, khi chết thì không có bao nhiêu, nếu nói là không đáng kể. Trong dân gian á, ta có câu cha ăn mặn con khát nước, là nói về cái tiến trình cộng hưởng của nghiệp. Thì cái cộng hưởng đó nó lệ thuộc vào các cái chính thể. Ví dụ như cái thời đại quân chủ và thời đại xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn đầu đó, thì cái tình trạng mà bị ảnh hưởng đó là khá cao, khá mạnh. Một người khi quân á, cả gia đình bị chu di tâm tập. Một người có bà con làm Việt Nam Cộng Hòa thì sau năm 75 đó là khó có cơ hội gọi là thăng hoa tiến chức ở trong thể chế xã hội chủ nghĩa. Đó là những cái ảnh hưởng, cái đó là diễn ra với người sống thôi. Vậy quan điểm đó nó được thay đổi theo cái tiến hóa nhận thức của con người. Thế bây giờ thì khi mà cái dân chủ, nhân quyền nó được đề cao, cái bình đẳng, công bằng xã hội nó được khẳng định đó, thì những cái chu nhập đó, những cái mối quan hệ cộng hưởng đó nó bị giảm đi khá nhiều, nó trở về đúng gần như là cái bản chất nhân quả vốn có của một sự vật và một sự kiện. Còn đối với người chết thì cái ảnh hưởng đó là không có thật, không có thật. Hiện nay đó, từ năm giữa năm 2007 cho đến đầu năm 2012 được xem là giai đoạn khủng hoảng tài chính toàn cầu. Trong giai đoạn này đó, chùa mà có xây cất phần lớn là gian dở, bởi vì bá tánh không có tiền để cúng. Mà chùa là nơi mà thờ phượng Phật, các thầy tu được xem là tu tập tốt hơn người bình thường, đời sống đạo đức chuẩn mực hơn, mà vẫn bị gián đoạn như thường thôi. Mà trong chùa đó có ai chết mộ kết hay là có cái màn nhện gì đâu mà nó có bị tình trạng như trên. Đó là cái cộng hưởng ở trong đời sống xã hội do tác động tiêu cực của khủng hoảng kinh tế và tài chính thôi. Có những trường hợp khi nó diễn ra trong một giai đoạn vốn nó không có mối quan hệ nhân quả với nhau, nhưng vì chúng ta đang khổ cho nên chúng ta cố tình hoặc là bị dẫn dắt rằng là chúng có mối quan hệ nhân quả kéo theo. Gia đình đang lục đục làm ăn không lên, mở cái hòm ra dưới có màn nhện, cái đó là do cái này nó dẫn đến cái đó. Hai cái này đâu có liên hệ gì đến nhau đâu. Theo đạo Phật, cha mẹ, ông bà, người thân khi còn sống thương và giúp chúng ta, thì không lý gì sau khi chết lại đi bắt mạng chúng ta, gây khó khăn chúng ta, trở ngại quậy phá cho những người còn sống ngóc lên không nổi. Cái đó về phương diện logic tâm lý là không chuẩn. Nếu cha mẹ ông bà mà chưa tái sinh, họ không giúp người thân còn sống thì thôi, lấy đâu mà đi hại. Ngay cả trong tình huống kẻ thù muốn hại nhau, sau khi chết không hại được, thì còn tay đâu làm, còn chân đâu mà đi, còn miệng đâu mà sai thử, không thể làm được. Do đó chúng ta đừng gắn kết những cái xui rủi, khó khăn, lận đận, khổ đau, trở ngại, chướng duyên, thử thách của người còn sống là gắn kết với một người chết ở trong họ tộc, nhất là cha mẹ, vợ chồng, con cái. Do đó lời khuyên của Phật giáo: muốn sống hạnh phúc, chúng ta hãy xa lánh các loại thầy bói đi. Người tới họ là họ phải bói cho ra tiền thôi. Cái cách mà người ta làm ra tiền là gì? Gieo rất nỗi sợ hãi, mà sợ hãi theo đạo Phật là thân phẩm nuôi mê tín. Người ta sợ chết, sợ bệnh, sợ tai nạn, sợ tổn thất, sợ nghèo khó. Và do cái sợ đó đó, chúng ta đúc đầu cho các ông thầy bói thiếu lương tâm hoặc các ông thầy bói mê tín. Có lẽ dữ liệu sau đây là đáng tham khảo. Phần lớn các ông thầy bói chết yểu, tại sống bằng cái nghề mà theo đạo Phật đó là không nên. Cách đây khoảng 3 năm, tức là khoảng năm 2010 đó, thì Hồng Kông rúng động một sự kiện. Ông nhà tử vi họ Hoàng, nổi tiếng nhất trong cộng đồng Trung Quốc trên toàn cầu và tại Hồng Kông, bị tuyên án tù chung thân. Lý do là có một bà tỷ phú keo kiệt, sau khi chồng bà chết đó, thì toàn bộ các gia tài của chồng bà trở thành là người kế thừa. Chồng bà chết mất tích. Trong nỗi đau cùng cực đó đó, thì bà đi tìm đến các thầy bói mà người ta giới thiệu đến ông Hoàng này. Rồi á, những cái hỗ trợ lẫn nhau đó đã làm cho họ phát sinh tình cảm, rồi tình yêu. Tuổi tác của họ là chênh lệch nhau là gần 20 tuổi, tức là bà tỷ phú keo kiệt này lớn tuổi hơn. Bà ấy đã cho ông ấy đến cả mười mấy triệu đô la để cất nhà, nhưng mà cái tâm tham ông càng ngày lớn. Ông rõ về tử vi, ông biết mọi thứ. Rồi khi mà bà chết thì ông làm một cái di chúc giả, tặng hết toàn bộ tài sản của bà ấy cho chính ông. Nhưng mà trong cái tử vi của ông, không có mục nào ông ở tù cả. Không có sao nào cho thấy là ông ở tù hay là bị mất uy tín. Thì ông dựa vào cái tử vi đó, cho nên ông phạm pháp. Và suốt gần 2 năm rưỡi đấu tranh, người thân cuối cùng mới tìm ra được các bằng chứng để chứng minh rằng là đó toàn bộ là những cái chứng cứ giả, những cái di chúc giả hết, chứ không có Phật. Tòa án đã phán quyết cho ông là tù chung thân. Như vậy là nếu chúng ta dựa vào tử vi, mà với trên nội tử vi của ông Hoàng đó là thuộc Hoàng bậc nhất của Trung Quốc rồi, ông ấy vẫn ở tù. Cho nên là chúng ta không nên tin vào năm tháng ngày giờ. Đạo Phật khẳng định trong kinh đó, tháng nào cũng tốt, năm nào cũng lành, ngày nào cũng chuẩn, với điều kiện là tâm ta tốt, hành vi ta lành. Đạo Phật không cho ngày tốt ngày xấu, mà Đạo Phật cho là nó có những khoảng thời gian là thuận, có những điểm thời gian là nghịch. Và chỉ cần biết cái quy luật thuận và nghịch của thời gian trong những tình huống cụ thể, chúng ta sẽ khắc phục được rất nhiều việc xấu và ngăn chặn không để cho chúng xảy ra. Bát môn thần khóa đó là một cái loại bói toán nổi tiếng của Trung Quốc. Để nắm vững được cái môn bói này thì người ta phải học mất trung bình là một năm với bộ nhớ đặc biệt. Và dựa vào đó đó, trước khi đi làm ăn với một người nào, người ta có thể đoán biết được rằng là đi vào giờ đó tế có gặp được cái người mình muốn gặp hay không, và cái kết quả của sự gặp này như thế nào. tôi nói là khá chuẩn. Ai làm cái nghề này thì thấy rất rõ là nó có những cái quy luật để mà truy ra được, là một dự đoán tương lai khá chuẩn. Nhưng ngày nay cần gì phải mất một năm trời để biết việc đó? Chúng ta có điện thoại di động, chỉ cần gọi alo một cái là biết người đó có ở nhà hay không. Thay vì phải tốn một năm để học, chúng ta chỉ tốn có vài phút để gọi. Và cái thời gian nào thuận cho người đó, chúng ta rất dễ biết giờ ăn cơm, giờ đang làm việc, giờ đang ngủ là những cái giờ mà chúng ta không nên đến. Đến vì không đạt được kết quả. Bây giờ phải hỏi thăm cái giờ nào mà người ta rảnh nhất, người ta cho mình thì mình đến, thì ta mới tiếp. Thì hy vọng là có kết quả. Rồi nó đòi hỏi đến cái cách mà chúng ta khéo léo, nội dung, rồi tính chân thật và nhiều yếu tố khác nữa. Cho nên lệ thuộc vào những cái thứ đó làm gì cho nó cực, nó mệt mình. Rồi tâm lý chúng ta bị lệ thuộc, nỗi sợ hãi là tiếp tục nuôi cái mê tín nó sống dài, sống dài và sống dở. Cho nên nó hành hạ mình suốt cả một kiếp người. Cho nên đạo Phật dạy, khi cái trở ngại gì nó có mặt, chúng ta phân tích nguyên nhân ở kiếp này là chính, thì không có truy nguyên quá khứ. Ở kiếp trước nhiều quý bà khổ đau bởi chồng thường an ủi rằng là kiếp trước tôi mắc nợ ổng. Cái lấy gì để mà chứng minh là mình mắc nợ? Rồi mình cứ đổ phán vào một câu như vậy để chịu đựng một cách tiêu cực. Thay vì theo Đức Phật, chúng ta phải phân tích coi cái nguyên nhân nào dẫn đến cái bất hạnh đó. Có vẻ do mình chì chiết quá không, khó khăn quá không, không thông cảm chồng không, hay là quá ghen với chồng không, hay là có cái gì đó là quá xuê xò không. Tìm kiếm các nguyên nhân hiện tại để khắc phục nó thì cái vấn đề trở ngại kia nó kết thúc. Còn đổ lỗi cho quá khứ thì cái trở ngại đó vẫn còn nguyên. Thì tương tự, đổ lỗi cho ngày xấu, cùng xấu, ngày chết của ông bà cha mẹ người thân, nó cũng diễn ra một cách tương tự. Đó là ta là phớt lờ cái nguyên nhân. Và khi mình truy nguyên cái nguyên nhân một cách sai lầm á, thì cái hậu quả nó vẫn còn y nguyên, và vấn đề nó trở nên ngày càng trầm trọng hơn. Do đó là Phật tử, chúng ta nên đọc bài kinh Di Giáo, tức là kinh Di Chúc của Đức Phật. Trong bài kinh này Đức Phật dạy như sau: là tu sĩ không được làm nghề thầy bói, không làm nghề phong thủy, không làm nghề địa lý, không làm nghề đoán hưng suy. Và Đức Phật liệt những cái nghề bói toán đó vào cái nghề tà, nghề xấu, và khuyên các Phật tử cũng nên tránh. Cho nên á, là Phật tử thì chúng ta nên đi theo đạo Đức Phật dạy. Còn ai là Nho Giáo thì ta có thể đi theo bói toán của họ. Mỗi tôn giáo nó có khuynh hướng riêng. Mà mình giờ mình là Phật tử mà mình đi lấy các quan điểm dân gian của các tôn giáo khác, rồi lúc đó làm cho mình nhiễu loạn tâm. Thì phần lớn nó không có chuẩn, nó mê tín là nhiều. Nói tóm lại, người chết không ảnh hưởng chi đến người sống, dầu là phương diện xấu hay là phương diện tốt. Tất cả những cái xấu và tốt của chúng ta là nhân quả của chúng ta, và có một phần nhỏ có cộng hưởng với những người khác. Cộng hưởng đó là không nhiều lắm. Cho nên đừng đổ lỗi cho tha nhân. Đức Phật dạy, trong mọi tình huống hãy quan sát lại chính mình, đánh giá lại chính mình để xem vấn nạn nó nằm ở chỗ nào, và xác định được nguyên nhân, chúng ta giải quyết đó một cách dứt điểm. Xin đi câu hỏi khác. Xin mời bác cái bên đó, bác.